Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng rồi, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô nói như sau: thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi, lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là có vừa là không, vì Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôte và tôi, tức là Phaolô, rao giảng cho anh em, đã không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là
có.
Nơi người chỉ toàn là
có.
To lên, nơi người chỉ toàn là
có.
Quả thật mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là
có
nơi người. Vì thế cũng nhờ người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa, đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta, đấng ấy là Thiên Chúa. Chính người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Chúa đã sức dầu, đã đóng ấn tín và đổ thần khí vào lòng chúng ta. Cho nên Chúa nói có là
có.
Nơi Chúa không có phải vừa có vừa
không.
Vừa có vừa
không.
To lên, nơi Chúa không có phải vừa có vừa
không,
mà nơi Chúa có là
có,
không là không, không có vừa có vừa không. Còn chúng ta thì sao? Lúc thì có, lúc thì vừa có vừa nói không mà lại nói có mà lại chẳng biết lúc nào không lúc nào chẳng biết lúc nào có lúc nào mà thế bây giờ sao bây giờ. Vậy thì ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng với nhau tôn vinh mẹ Fatima, kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Chúng ta đã bắt đầu vào ngày 13 tháng 5. Và từ ngày 13 tháng 5 cho đến hết tháng 10, mỗi ngày 13 hàng tháng tại giáo điểm Tin Mừng có giờ tôn vinh mẹ Fatima, cầu nguyện với Chúa Kinh Mân Côi, và có thánh lễ với phép lành ban ơn toàn xá. Ban ơn toàn xá trong năm thánh 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima, tại giáo điểm Tin Mừng đây. Và anh chị em đến lãnh ơn toàn xá là để được tha tội và tha hình phạt đáng chịu vì tội. Và thưa anh chị em, ngay từ 6 giờ sáng, từng nhóm đã đến đây. Chỗ thì Chúa Kinh Mân Côi, chỗ thì Chúa Kinh Lòng Thương Xót, rền rĩ suốt. Rồi 11 giờ chúng tôi mở cửa nhà thờ, cho đến 12 giờ thì anh chị em đã lần được một Chúa Kinh Mân Côi, Chúa Kinh Lòng Xót. Chúa Kinh Lòng Thương Xót đó là tự phát ấy. Rồi từ 12 giờ đặt mình Thánh Chúa chính thức, vì Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima vào lúc 12 giờ. Và chúng ta đã trước mình Thánh Chúa lần Chúa mân côi, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, suốt hết 150 kinh mân côi, kèm với 3 chuỗi kinh lòng thương xót, từ 12 giờ cho đến 4 giờ rưỡi là bao nhiêu tiếng? 4 tiếng rưỡi. Mà tôi đặt tay là đứng từ 12 giờ cho tới bây giờ là 4 tiếng rưỡi đặt tay cho anh chị em cứ đọc kinh lần chuỗi trước thánh thể và đặt tay cầu nguyện cho anh chị em để xin Chúa chữa lành qua lời bầu cử của mẹ Maria. Suốt như vậy cho đến 4:30 chúng ta làm giờ tôn vinh mẹ với cây quạt, quạt lòng thương xót này. Và tôn vinh mẹ, chúng ta nhắc nhở 3 mệnh lệnh của mẹ. Mời chị em mở quạt ra. 3 mệnh lệnh của mẹ đó là gì? Năm xưa trên cây sồi, thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Hỏi trong 3 cái đó cái nào khó nhất? 3 mệnh lệnh của mẹ. Thứ nhất là siêng năng lần hạt. Thứ hai là cải thiện đời sống. Và thứ ba là tôn sùng trái tim mẹ. Trong 3 mệnh lệnh của mẹ, mệnh lệnh nào là khó nhất? Mệnh lệnh nào khó nhất? Theo bà thì mệnh là gì?
Dạ thưa cha, lần hạt mân côi ạ.
Theo bà ấy là khó, đối với bà là khó. Mình phải tôn trọng ý kiến của anh chị em mình. Chẳng có ý cái nào là đúng, chẳng cái nào là sai, tùy theo nhận định của mỗi người. Có thể đối với bà ấy thì lần chuỗi mân côi là khó, vì bà ấy vừa mê kỳ Maria thấy, nhưng mà cái bà ngủ gà ngủ gật. Mà thật sự là như vậy. Anh chị em có thấy đúng không? Nó cũng có cái khó là đôi khi mình lần chuỗi mân côi, mình ngồi mình ăn đậu phộng hết bịch này đến đậu kia, nó có buồn ngủ không? Không, cứ nhai tóp ta tóp tép chả buồn ngủ gì cả. Tôi làm hết bịch này tới bịch kia chả thấy buồn ngủ. Vậy mà vừa mới lấy cái chẳng chuỗi ra, kinh mừng Maria đến phố đi chùa chở cùng bà, vừa mới được câu trước câu sau, hai anh Maria luôn mẹ tôi rồi, hơn mà thanh mà. Ồ, nó cũng khó của bà ấy chứ không phải không, đúng không? Rồi chưa kể là lần chuỗi ra vừa buồn ngủ như vậy, mà nếu mà không buồn ngủ thì lại lo ra. Ngày xưa mà nhà quê mà cứ kinh mừng Maria đấy, phúc Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ anh mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Mày đóng cửa chuồng gà chưa con? Thanh Maria. Thì tôi thấy mình lại lo ra đủ thứ chuyện khác. Thì đối với bà là khó, lần chuỗi mân côi là khó. Nhưng mà đối với những chị em khác bảo lần chuỗi mân côi không khó. Ta có thể đọc. Vì lần chuỗi mân côi dễ mà khó, khó mà dễ. Dễ là ta đọc chuỗi mân côi thì dễ. Ta đọc chuỗi mân côi kinh mừng Maria để thánh Maria đây mà. Có người mà tôi có nói với anh chị em ấy, đứa trẻ nó bảo bây giờ con lần chuỗi nhanh hơn, đọc hết một kinh thật là kỹ, kinh mừng Maria, thánh Maria hết sức sốt sáng, nhắm mắt nhắm mũi vào cầm lòng cầm trí đọc, xong rồi tới kinh thứ hai là con cứ như trên, hết 9 cái như trên là hết 10 kinh. Ông này có vẻ thích cười rung đùi lên. Này, kiếm được một cách lần chuỗi là nhanh vắn gọn. Thì ta thấy là mình có thể đọc kinh thì dễ, nhưng cầu nguyện bằng chuỗi mân côi mới là khó. Miệng thì đọc, tâm thì suy. Mình suy, chúng ta lúc nãy đọc hết chuỗi mùa vui, xong rồi qua mùa thương, rồi qua mùa mừng. Nếu mà còn giờ thì chúng ta làm luôn mùa sáng, nhưng mà vì tôi sợ trời mưa cho nên là phải ngưng lại để mà dừng lễ cho anh chị em, sợ trời mưa. Thế thì nếu mà mình đọc chuỗi kinh mân côi, miệng mình đọc mà tâm mình suy, rồi mình về mình sống chuỗi kinh mân côi ấy mới là khó. Thí dụ như là mình lần năm sự vui. Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, cái đó dễ không? Dễ không? Dễ. Thuộc không? Thuộc. Nhưng mà câu sau, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta xin cho được ở khiêm nhường, cái đó dễ hay khó?
Khó.
Khó là cái vế sau. Vế trước mình tôn vinh Chúa, tôn vinh Đức Mẹ, nói về Chúa, nói về Đức Mẹ thì dễ. Nhưng mà vế sau là mẹ như vậy, Chúa như thế, tin mừng là như thế, vậy thì con phải làm sao? Con phải có lòng khiêm nhường như mẹ. Wow, hơi khó rồi nha. Xin lỗi về đức khiêm nhường, chưa thằng nào qua mặt thằng này. Nếu mình nói câu đó, có khiêm nhường tí nào không? Không có khiêm nhường tí nào cả. Nói thưa cha, có đức nào thì đức con chịu thua cha, nhưng mà về đức khiêm nhường là không ai qua mặt được con về đức khiêm nhường đâu. Vậy là còn khiêm nhường không? Không. Mà cái khó lắm thưa anh chị em, là mình lần Chúa Minh Côi mà bây giờ mình tập mà phải sống khiêm nhường. Và khi mình lần Chúa Minh Côi, mình tập sống khiêm nhường, thì mình đã chuyển sang mệnh lệnh thứ mấy? Mệnh lệnh thứ mấy? Thứ nhất là siêng năng lần hạt, thứ hai là cải thiện đời sống. Vậy thì từ việc mà mình lần Chúa Minh Côi mà mình đi đến quyết tâm là sống khiêm nhường, mình chuyển sang chuỗi thứ mấy? Thứ hai. Mình chuyển sang chuỗi thứ hai. Và nếu mà mình lần hạt Minh Côi như vậy, mình suy niệm là phải sống khiêm nhường, và trong đời sống của mình thực sự mình sống khiêm nhường, thì mình đã trở nên muối cho đời, trở nên ánh sáng cho trần gian, trở nên muối cho đời, trở nên ánh sáng cho trần gian. Như Đức Giêsu nói, các con là muối cho đời, các con là ánh sáng cho trần gian. Vậy thì khi mà tôi sống được lời kinh Minh Côi, mà tôi đọc, tôi suy, tôi gẫm, tôi nguyện, như vậy thì tôi đã sống đúng lời mà Thánh Phaolô nói, có là, có là, mạnh lên, có là. Tôi nói tôi sống khiêm nhường thì tôi nói có là có. Tôi nói mà, tôi ngẫm, tôi nguyện, tôi suy là xin cho con được sống khiêm nhường như mẹ. Tôi gẫm trục kinh thứ nhất mùa vui và tôi thực hành lối sống khiêm nhường. Như vậy thì tôi cũng đang sống lời của Chúa, có là có. Nơi Chúa chỉ có mà thôi, không có gì là không. Vậy thì khi mà tôi tập sống cái có thì tôi bảo là có, mà không thì tôi bảo là không. Như vậy tôi đang cải thiện đời sống. Nếu mà tôi lần Chúa Minh Côi thật nhiều, tôi đọc kinh rõ to, tôi đi rước sách thật là linh đình kèn trống, rồi dâng hoa, dâng nến, rồi dâng đèn, rồi dâng lễ vật đủ thứ hết, rất là long trọng, rất là rầm rộ, rồi âm thanh, rồi ánh sáng, rồi nhạc cụ, rồi thuê biên đạo múa, rồi thuê đạo diễn thành phố về, rồi thuê luôn đoàn ca múa nhạc kịch về để nó múa, nó hát, nó diễn xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng chẳng hạn. Múa hay lắm, nhưng mà có vâng hơn được hay không? Trời, hôm nay nhà thờ mình múa hay hơn nhà thờ khác. Hôm nay mình làm diễn nguyện nó hoành tráng hơn là giáo phận khác. Như vậy còn khiêm nhường nữa không? Như vậy còn tí gì cải thiện đời sống không? Không, hết rồi. Ta chỉ làm để vinh danh mình thôi, ta chỉ làm để cho người ta khen thôi, ta chỉ làm để lấy tiếng thôi. Như vậy con có còn là muối cho đời không? Có hay không? Như vậy có còn là ánh sáng cho trần gian hay không? Không. Muối cho đời là nó làm muối để làm gì? Mấy bạn nấu ăn, mấy bạn nội trợ, muối để làm gì ba?
Muối để nấu ăn ạ.
Muối để nấu ăn, muối để làm gì? Muối để làm gì ba?
Muối làm mặn chà.
Muối làm mặn à? Muối nó vốn là mặn đấy chứ sao lại làm mặn? Muối mà không mặn thì còn gì là muối? Muối để làm gì? Cá. Muối để làm nhân chứng cho Chúa. Chúa. Muối mà để làm nhân chứng cho Chúa. Muối để làm cái gì? Cá không ăn muối, cá ươn. Vậy thì muối để làm gì? Ướp. Nếu mà không có muối thì cá nó ươn, cho nên nhờ cái chất muối ấy mà cá nó không bị ươn, không có bị hư. Cái chất mặn của muối không phải là để cho muối, nhưng cái chất mặn ấy là để cho đời, mới gọi là muối cho đời. Sở dĩ muối nó là muối mặn là vì thức ăn nó phải có muối, chất mặn đó nó mới ngon. Anh chị em làm cái gì mà không cho một tí muối vào là nó không ngon. Ngay cả thổi xôi, nấu cơm nếp, có phải cho muối không? Có. Không rồi đó nó nhạt lắm. Hay là luộc bắp, luộc đậu phộng, có phải cho muối không? Cái gì cũng phải cho một xíu muối vô nó mới ngon. Ngay cả pha nước chanh cũng phải cho một tí muối vào trong đó, phải không? Cho nên muối là nó làm cho nó có gia vị, nó nhỏ. Khi mà quậy vào một ly nước đá chanh rồi cho một tí muối vô, người ta có thấy muối không? Nó tan đi rồi. Mà nếu mà muối nó không tan thì muối đó là muối dở, muối đó là muối vứt đi rồi. Nó phải hòa tan vào, không còn là mình nữa, nhưng làm cho ly nước chanh đó nó có gia vị, làm cho món ăn đó nó có gia vị. Mặc dù người ta ăn người ta chỉ thấy cá nó ngon, có bao giờ người ta ăn người ta khen bảo trời ơi hôm nay chị nấu ăn muối ngon thật á ha, có không? Chỉ có lỡ tay mà mình cho quá nhiều vô thì nó bảo là hôm nay chị nấu canh hay là chị kho canh đấy, phải không? Nó mặn quá thì là người ta chê thôi, chứ còn nếu mà nó ngon thì chẳng bao giờ người ta thấy muối. Và chúng ta cũng vậy, mình thực hành lời của Chúa, thực hành mệnh lệnh của mẹ là cải thiện đời sống, thì phải làm sao cho cái cuộc đời này, làm sao cho con người này nó được sống tốt hơn, nó được vui hơn, nó được dễ thương hơn. Còn mình không kể mình là gì nữa, như vậy mới được. Nào mấy anh chị em, chúng ta cùng nhắc nhở nhau. Cái quạt lên, quạt lên, không chưa? Rồi, quạt bên ở bên phải, các con là muối cho đời. Bên trái là ánh sáng cho trần gian. Nhớ không? Các con là muối cho đời. Quạt người bên phải, các con là muối cho đời. Vừa quạt vừa nói, các con phải là
muối cho đời.
Nếu muối đó lạt thì người ta không còn làm vào việc gì nữa, người ta vứt đi cho người ta chà đạp lên nó. Cho nên muối đó phải mặn thì mới là muối cho đời. Và các con phải là, quay sang bên trái, các con phải là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không thể nào che giấu được. Người ta cũng không thắp đèn mà để dưới đáy thùng, mà để trên giá cao để soi sáng cho mọi người. Đặt trên giá cao mà soi sáng cho mọi người. Như vậy các con phải là ánh sáng cho trần gian. Mà làm sao là ánh sáng cho trần gian? Ánh sáng cho trần gian là những việc lành các con phải rực sáng lên, để qua việc lành của các con mà người ta ngợi khen cha của các con ở, cha của các con ở, việc làm của các con tốt lành dưới đất. Dưới đất mà lên trời sớm vậy? Trời, ông này lên trời sớm rồi, Chúa gọi về trời bây giờ đó, ông đừng có tưởng rồi. Việc lành của chúng ta ở dưới đất, việc lành của ta ở dưới đất, mà qua việc lành dưới đất ấy, người ta thấy việc lành của chúng ta, người ta ngợi khen cha của chúng ta ở. Như vậy chúng ta là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Hallelujah. 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 Nói có thì phải là có, không là không. Chứ đừng có vừa có vừa lúc có lúc, lúc không lúc, không biết lúc nào, lúc nào. Nếu như vậy thì không phải là, cũng chẳng là. Nó là muối đó thì người ta vứt, không xài được nữa. Thưa anh chị em, không xài được nữa. Vậy thì bây giờ hôm nay ai muốn làm ánh sáng cho trần gian, cái đèn để lên cao, để qua cái đèn ấy người ta thấy được cái đèn mà ngợi khen. Vậy mời anh bạn. Thôi, anh đã được anh là muối mặn hay là muối nhạt?
Dạ thưa cha là muối mặn.
Anh là ánh sáng hay là ánh tối?
Dạ con là ánh tối.
Ánh tối. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người ta đang thắc mắc tại sao anh là ánh tối. Anh chia sẻ cho mọi người lý do nào mà anh bảo anh là ánh tối.
Dạ thưa cha là con là Du Xe Lê Thanh Tùng. Con ở tại giáo điểm này. Thì con gia đình của con là ánh tối. Thì Chúa lại ban một biến cố là gia đình con thất bại, nợ nần chồng chất. Thì nói thật, nếu như mà bán căn nhà thì không có đủ tiền để ra khỏi nhà, vì chỉ còn có mấy triệu. Thì mẹ con và gia đình mới nhận biết rằng gia đình con đã khô khan tội lỗi từ lâu. Thì cầu nguyện với Chúa, và Chúa đã nhậm lời Chúa tự dưng là cô của con trả cho mẹ con một món tiền, mà món tiền đó tưởng chừng sẽ không bao giờ trả lại được. Và mẹ con mua được một miếng đất ở Cần Giờ. Thì sau khi mua thì mẹ con rất buồn tại vì phải xa giáo điểm này. Thì mẹ con lại cầu nguyện với Chúa và cùng với con những lúc đêm đêm. Thì con với mẹ lúc nào cũng ra lòng thương xót để cầu nguyện, vì sợ cha mất giấc ngủ, chó hay sủa thì phải ra ở đầu đường cầu nguyện. Thì Chúa lại nhậm lời.
Anh nói là đêm đêm anh vẫn đến đây á?
Dạ.
Đêm đêm hai mẹ con vẫn đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, mà anh sợ là đến đây chó nó sủa, anh phải đứng ở đầu đường nghe anh cầu nguyện á?
Dạ.
Bây giờ tôi mới biết. Bây giờ tôi mới biết tại vì đêm nào tôi cũng đi mà tôi đâu thấy anh đâu Thảo. Vì hóa ra là anh ta đã đứng mãi đầu đường hướng về đây mà cầu nguyện. Vậy là anh đứng ngay cái bãi rác. Đầu đường là có bãi rác. Dạ. Rồi, chuyện tiếp rồi sao?
Dạ thưa cha là Chúa lại nhậm lời thêm một lần nữa. Thì nói thật gia đình con không có một đồng nào trong nhà. Thì sáng hôm nay lúc 10 giờ sáng mẹ con đã mua được một miếng đất ở phía gần nhà thờ do một người bạn của mẹ con giúp đỡ, và mua được miếng đất và nghe được tiếng cha rất rõ. Mẹ con rất mừng. Ngàn lần con tạ ơn Chúa. Và con hy vọng, con nói với mọi người rằng khi chúng ta nợ nần sẽ không có ai là bạn của chúng ta, chỉ có một mình Chúa. Chúa là người thân duy nhất. Chúa lúc nào cũng nhậm lời. Chỉ cần chúng ta có lòng tin vững mạnh thì Chúa sẽ nhậm lời. Và ngày hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ hiện ra. Con cũng chúc mọi người rằng Đức Mẹ sẽ hiện trên mỗi người, và mọi người ra về sẽ không ai là đi tay không cả, đều được đạt được ước nguyện của chính mình.
Cái câu mà ra về không ai đi tay không, cái đó là đúng chắc chắn vì ai cũng có cây quạt. Tôi làm 10.000 cái quạt đó, mà hết đó, thì anh chị em ai cũng có cây quạt rồi, không ai thiếu được đó. Đó là chắc chắn nhất, đó là lời của anh là hiệu nghiệm nhất, là ra về là không ai về tay không, vì mỗi người ít nhất là có cây quạt và không mất đồng tiền nào có được cây quạt. Vì đây là quà tặng của mẹ Fatima. Thứ hai nữa là Tùng cho biết năm nay con bao nhiêu tuổi và con đang làm về cái gì?
Dạ thưa cha, con năm nay con 20 tuổi, con đang học về quản trị xăng dầu.
Quản trị xăng dầu, và nhà con ở gần ngay đây?
Dạ, mới mua được miếng đất nhưng mà nhà con vẫn còn.
Dạ. Nếu vậy thì cha mời Tùng có thể tham gia vào, một là vào ca đoàn, hai là vào ban phục vụ, vào nhóm thiện nguyện. Tùng có sẵn sàng tham gia không?
Dạ, dạ thưa cha, con nói thật thì con không có dám làm phục vụ, nhưng mà con quét nhà thờ mỗi ngày.
Con làm gì?
Con quét nhà thờ mỗi ngày tới 9 giờ tối á cha.
À, thảo nào tối tôi vẫn thấy một cái anh thanh niên nó cao cao bên cửa sổ. Rồi anh ấy quét nhà, anh quét nhà thờ. Mỗi khi mà lễ xong, có hai chị với lại một anh thanh niên, bây giờ tôi biết đó là anh Tùng, là anh ấy cứ lặng lẽ anh quét nhà thờ, không dám tham gia ca đoàn, không dám tham gia thiện nguyện, vì anh phải đi học. Mà tối về đến 9 giờ tối vẫn còn quét nhà thờ. Thì anh chị em, đấy là ánh sáng cho trần gian, đấy là muối cho đời. Hôm nay tại vì tôi đắng thì anh ấy phải khai, chứ nếu mà không đắng thì anh vẫn cứ không khai và vẫn cứ âm thầm lặng lẽ làm người phu quét đường rừng trôi đứng nghe, nghe tiếng lòng thương xót của Chúa. Và đêm đêm hai mẹ con trong cái cảnh mà anh ấy nói rằng khi mình túng, khi mình nợ nần, không có ai là bạn đâu, đúng không? Đúng lắm. Cái ông mà bán vé số, lúc ông ấy tứ cố vô thân, lúc mà ông phải ăn nhờ ở đậu, không có ai là bạn của ông ấy cả. Đùng một cái ông ấy cứ tờ vé số mà không bán được, ông ấy trúng độc đắc một cái, ôi giời đất ơi, đứa này đứa nọ đứa kia chạy lại, bác ba, con này bác ba, ê, anh sáu, em này anh sáu, ê, ông bảy, con này ông bảy. Xong mà ông bảo sao tôi đâu mà lắm con lắm cháu thế. Đứa nào nó cũng chạy lại, nó nhận họ, thấy sang bác Quàng làm họ. Rồi đến khi mà ông ấy tiêu hết tiền, bây giờ ông lại trắng tay trở về, tay không, cháu chắt còn gì đó nó bỏ, không có một đứa nào, còn mỗi một đứa duy nhất ở bên ông là còn một đứa con duy nhất, nó vẫn trung thành với ông lúc giàu cũng như lúc nghèo. Đứa con đó là con gì? Con gì? Tôi xưa con chó. Đúng, chẳng có phải con trai, chẳng phải con gái, mà là con chó. Đầu chứ, nó buồn chứ. Thì Tùng mà là người đã kinh nghiệm chuyện đó, bản thân tôi cũng kinh nghiệm chuyện đó. Khi mình sa cơ thất thế, khi mình bị dẫn đến tận buồn đen, không hề có ai là bạn. Và Chúa nói với Thánh Faustina rằng con đừng tìm nương tựa nơi người trần gian. Không tìm nương tựa nơi người trần gian. Cho nên tối tối hai mẹ con tìm nương tựa nơi Chúa, mà vô đây còn sợ rằng chó nó cắn, còn sợ rằng tôi mất ngủ và phải đứng mãi ngoài bãi rác xa xa, hướng về đài lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện. Chúa đã nhận lời ban cho như lòng mong ước, còn hơn cả mơ ước là có thể không đi lễ mà vẫn nhà nghe được với âm thanh nó chõ sang bên kia, đúng không? Đúng không?
Dạ đúng.
Nó hỏi cho tặng cho con những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là bộ sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2 nha. Rồi con sẽ làm nhà, sẽ có nhà. Đây, cho tặng cho mẹ của con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đem về treo ở trong nhà. Bao giờ làm nhà?
Dạ, dạ.
Ôi, nói sớm quá rồi nó lại không linh. Rồi máy ngon cho bài giảng có chưa?
Dạ thưa cha, cho con xin để về làm kỷ niệm.
Làm kỷ niệm mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót, thôi đã lỡ cho rồi cho luôn. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha, để Chúa gìn giữ cửa nhà cho con. Và cái quạt lòng thương xót Chúa là quạt là con có rồi đúng không? Cái quạt con có rồi. Rồi còn gì nữa không? Hết chưa con? À, còn thương chuỗi về cho mẹ con luôn. Đầy chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi anh bạn, lấy lên đây. À, thưa anh chị em, đấy muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, thực hiện mệnh lệnh của mẹ là vậy đấy. Là tín thác vào Đức Giêsu con mẹ, là siêng năng lần hạt mân côi, siêng năng lần chuỗi lòng thương xót. Tối tối hai mẹ con vẫn lặng lẽ đứng ở mày đầu bãi rác, hướng về đài lòng thương xót Chúa cầu nguyện, trong cảnh không còn một đồng tiền nào, phải bán cả nhà đi mà trả nợ. Rồi đêm đêm, đấy là đêm đêm vẫn ở đài lòng, ngoài đài lòng thương xót mà cầu nguyện, còn tối tối vẫn lặng lẽ với cây chổi làm người phu quét nhà thờ, quét rác cho giáo điểm, lặng lẽ như thế. Vậy mà nó mặn cho cuộc đời, lặng lẽ như vậy mà cái ánh sáng nó tỏa chiếu ra được. Còn con, ánh sáng hay ánh tối?
Con ánh sáng.
Ánh sáng rồi, con được ơn gì kể nghe.
Con tên là Hiếu chăng?
Ừ, nó to lên.
Tại vì hồi xưa là con bên đạo Phật.
Cái gì?
Con bên đạo Phật. Bên đạo Phật.
Ừ.
Tại vì con cũng hay đi chùa làm quà. Tại vì có một người giới thiệu đến Cha Lăng vì con tới. Dạ. Tại vì con bị bệnh gan. Con cho bệnh viện khám thì bác sĩ kêu đỡ khoảng được 80%.
À, con bị bệnh gan, bệnh sợ cái gì gan?
Viêm gan B.
Viêm gan B, mà vậy con là người có đạo hay không có đạo?
Con đạo Phật ạ.
À, con đạo Phật, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ai giới thiệu con đến với giao điểm tin mừng này để Chúa chữa lành cho con?
Dạ, có bà cô ạ. Bà cô chung nhà trọ, bà cô chung nhà trọ con và giới thiệu thì...
Bà cô ở chung nhà trọ với con, bà ấy có đạo không?
Dạ, có ạ.
Dạ. Rồi sao nữa?
Nhưng mà giới thiệu tới Chân Long, mà đến Chân Long chia sẻ với xin Đức Mẹ Maria cầu nguyện.
Dạ. Rồi đến con có năm mô cầu Chúa chữa cho con không?
Dạ có, con có xin Đức Mẹ nhưng mà...
À, con có, nhưng mà con xin Đức Mẹ Chúa chữa lành cho con. Và bây giờ bệnh của con đã được khỏi và hôm nay con đêm muốn để làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ánh sáng cho trần gian không phải chỉ là những người có đạo mà còn là những người không đạo, họ đón nhận được ánh sáng của Chúa và họ đứng lên, họ làm chứng tỏa chiếu cái ánh sáng từ nơi Chúa ban cho họ để làm chứng cho mọi người. Bây giờ con đã được, con đã được nghe mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa thầy.
Rồi con muốn nghe không?
Thầy muốn.
Rồi.
Xin cha, bây giờ con muốn đi làm tình nguyện sao thầy?
À, muốn đi làm thiện nguyện. Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Con muốn theo cái anh kia là cứ lễ xong hót rác cho đến 9 giờ tối không?
Con làm gì cũng được hết chứ.
Làm gì cũng được, đây cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con, một anh bạn ngoại đạo được Chúa chữa lành lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. À, thưa anh chị em, rồi con hả? Rồi. Con đã lên làm chứng bao giờ chưa? Rồi, con được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hoa ở giáo phận Ban Mê Thuật, giáo xứ Thuận Tâm ạ. Thưa cha, là đời con được rất nhiều ơn, nhưng mà vừa rồi là con được ba cái ơn là quan trọng nhất mà gần đây ạ. Thưa cha, là con cái ơn lớn nhất của con là con trai con nó 30 năm mà bây giờ nó ăn năn ở lại là con rất mừng.
30 năm gì?
Dạ, thưa cha, là nó chỉ có mỗi xưng tội lần đầu mà nó rước lễ, còn từ bấy giờ là nó bỏ, nó không có đi lễ mà nó cũng không xưng tội, thưa cha. Thì bây giờ nó ăn năn ở lại để con tạ ơn Chúa.
Thằng con trai đó nó bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, là năm nay là nó 33 tuổi rồi ạ. Thưa cha.
Bao nhiêu?
33 tuổi ạ.
33 tuổi, về 3 tuổi nó đã bỏ Chúa rồi ạ. Thế rồi nó chỉ, có lẽ là nó chỉ 6-7 tuổi, rước lễ lần đầu, xưng tội 6 tuổi hoặc 7 tuổi ngày xưa. Sau đó thì nó đã bỏ Chúa cho tới bây giờ. Nhờ đâu mà nó được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ, thưa cha, thì con cũng biết lòng thương xót là 5 năm nay rồi, nhưng mà con cũng chưa tin thác vào Chúa, tại vì con còn lơ mơ. Thì bà ngoại con ở dưới Đồng Nai, thì bà con bảo là, mẹ con bảo hễ mà trong bây giờ con, trong cuộc đời con gặp khó khăn cái gì thì con cứ tín thác vào Chúa, thì viết thư về để cho mẹ mẹ cầu nguyện lòng thương xót cho. Thế là từ bấy giờ con cũng biết, thì thưa cha, gia đình con là gia đình tội lỗi, nhưng bây giờ là được ơn Chúa, con cả gia đình con quay lại, con rất mừng. Với thứ được ơn thứ hai của con nữa là, thưa cha, là mới tháng trước con trai con nó chở xe từ Đắk Lắk mà xuống Đồng Nai, thì chở hàng ấy, thưa cha, đấy là đến ngã ba Chị An tự dưng có cái chị đâm ngay vào bánh xe nhà con, thì nó nảy ra, cô chị nảy ra thì là nằm xoài ra đường, thì con tưởng là chị chết. Thế nhờ con, lúc bây giờ con nó lại đi xuống cha, xuống giáo điểm tin mừng này, thì xuống đến Sài Gòn rồi, thì nó mới gọi điện, má ơi, xe con bị tai nạn. Thế thì con mới bảo lạy Chúa tôi vậy, thì để thế con má bảo ba nhắn tin cho dưới lòng thương xót để Chúa chữa lành cho người ta chứ không thể chết dở. Vậy xong là nhà con mới nhắn tin. Thế thì là lúc giờ xe đi cấp cứu ở bệnh viện thì thưa cha đúng là Chúa đỡ. Như vậy là đến nhà bệnh viện thì như vậy là chụp phim thì mất có 200.000 mà chị không bị làm sao.
Rồi con ơn cuối cùng, vắn gọn ơn cuối cùng, ơn thứ ba.
Ơn thứ tư là con rất mừng là thực ra con đi làm lòng con đi loan báo tin mừng thì nhà ta được ơn một gia đình mà được 4 người là được ơn Chúa chữa lành cha. Thì có nghĩa là chị anh ấy bị sưng bụng mà chưa biết bệnh gì thì anh cứ tức ngực xong anh xuống nhà con anh bảo chị
vẫn tất rồi anh nữa.
Dạ thưa cha với chị cũng đau lưng này đau bị vôi hóa cột sống 20 năm bây giờ cũng khỏi và bố anh ấy đánh đẻ 20 năm cũng khỏi. Thưa cha với lại một người bị mới một tuần nay được khỏi là thưa cha là bị bệnh ung thư phế quản mà bác sĩ đã trả về rồi thì đi trị xạ nhưng mà có nghĩa là trong bộ phận là hư hết rồi. Thế trong bộ phận tiêu hóa là hư hết rồi thì cha ra, là bác sĩ trả về. Thế thì con mới đi xuống thăm anh, hai vợ chồng con xuống thăm anh ấy. Thế là thấy anh ấy tình hình như vậy thì con về con bảo với nhà con là thôi anh ạ đi xuống cầu nguyện 3 giờ chiều cho anh ấy đi. Thế là con mới xuống con bảo với cái anh trai thế bảo là thôi xuống cầu nguyện.
Giờ bị anh sao rồi?
Dạ thưa cha bây giờ anh ấy khỏi rồi ạ. À. Không được.
Hallelujah. Bây giờ mình phải lấy cái này ra tạ ơn Chúa chứ nha. Nhà tạ ơn Chúa là vỗ bạc anh này. Hallelujah. Nhấc cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đấy, như vậy nó đã. Đã vậy phải vì những cái ơn lớn như thế mà gì, đánh đề 20 năm mà được khỏi. Rồi thằng con 30 năm cũng được khỏi. Ta thấy rằng là rồi cả gia đình chị cũng nhận là gia đình con là gia đình tội lỗi mà cũng được khỏi. Rồi đau bệnh cũng được khỏi. Như vậy thì ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn rất là lớn. Cái ơn lớn nhất là ơn được quay trở về. Ơn mà trong mệnh lệnh thứ mấy? Mệnh lệnh thứ mấy? Nói lên ba mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima, mệnh lệnh thứ mấy? Thứ hai, đó là ăn năn sám hối được ơn quay trở về. Phải tạ ơn Chúa vì những ơn huệ Chúa ban như vậy. Mẹ, cầu bầu cùng Chúa cho ta. Tại giáo điểm tin mừng này, anh chị em hàng ngày vẫn đến đây 3 giờ chiều lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ trước Thánh Thể với Chúa Kinh lòng thương xót. Dạ, đây. Thôi chặt.
Thưa cha, con thương người ngoại đạo.
Rồi. Sao?
Người nghe đại không là được
người ngoại đạo hả?
Vâng, đây này.
Đâu?
Chú đây này.
Đây à? Dạ. Anh lên đây. Anh bạn ngoại đạo. Đây cho tặng cho con một cái bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa về tặng cho thằng con 30 năm bỏ đạo nhá. Cho nó đọc rồi nó thấm sâu hơn để cho nó trở thành muối, trở thành ánh sáng cho trần gian. Rồi cha gửi tặng cho con cái máy 500 bài giảng để con gửi cho những người mà con đến thăm họ, họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa nhá. Rồi anh bạn ngoại đạo anh
chào cha. Vâng chào cộng đồng. Con Nguyễn Minh Dân năm nay 45 tuổi ở Đắk Lắk. Thì con hiện nay đang mang căn bệnh hội chứng thận hư, đã chữa trị gần năm nay rồi. Vừa rồi đấy có anh chị mới cho con mượn chiếc đài. Về thì con nghe ngày nghe đêm. Cái lúc nào mà nguôi ngủ thì con mới không nghe. Lúc nào thức dậy con lại nghe con thấm thế mà con thấy cảm thấy tâm hồn con nó thư thản sáng khoái, bớt đi những cái loại lo âu về bệnh tật. Thì nhà con thì cũng bệnh tật, đang bị u nang buồng trứng, một đứa thì bị khuyết tật da cam, còn một đứa thì thằng con trai út thì ham chơi chát game. Thì con sang đây thì được là nghe trong chiếc đài 500 bài giảng của cha thì con hiểu rằng thâm thế Và con xin được lòng sức thương xót của Chúa và cha cùng cộng đồng cầu nguyện cho gia đình chúng con được tai qua nạn khỏi. Con xin cảm ơn cha và cộng đồng.
Anh nói là anh nghe mượn được cái máy, anh mượn được cái máy 507 giảng, đây hôm nay tặng cho anh để anh khỏi phải mượn nữa. Cảm ơn.
Con cảm ơn cha, con đã mua đầy đủ hết rồi. Những cái này là con xin cha con gửi về ngoài quê cho anh em nhà con.
Rồi. Rồi anh nghe cái máy, anh bảo anh nghe máy ngày nghe đêm, anh cảm thấy thế nào?
Mình cảm thấy sáng khoái cha, mà càng nghe không thấy chán, mà nghe lời giảng của cha về lòng thương xót của Chúa, con rất chi là thấu hiểu về đạo lý những lời giảng nằm trong bài giảng của cha.
Tôi tặng cho anh cái bộ sách, mặc dù anh không phải là công giáo, nhưng mà tôi vẫn tặng cho anh. Anh có giờ anh rảnh anh coi anh đọc những lá thư không gửi lòng thương xót nha.
Rồi. Cũng mua rồi.
Hả?
Còn cũng mua rồi.
Thì anh có muốn lấy không?
Con sang đây lần đầu thì con nghe nói thì hôm nay chị và bảo hôm nay là chị sang, thì con cũng bảo hôm nào sang có dịp sang cho em đi với. Thì lần này thì gia đình con thì cũng chữa trị cũng lâu dài rồi, cũng tốn kém lắm rồi cha, nhưng mà cũng không vì cái gì, sang đây con vẫn công đức về ở đây và những các đồ con đều mua hết rồi. Nhưng mà ở đây con xin cha về đấy cho con kỷ niệm cho anh em nhà con ở xa ngoài quê Thanh Hóa.
Họ có đạo không?
À không, nhà em nhà con không có đạo.
Hallelujah. Không. Hallelujah. Giơ cao lên, giơ cao lên. Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn anh bạn rất là nhiều. Chúng ta thấy một người không có đạo. Anh chị em thử suy nghĩ lại coi. Suy nghĩ lại thử coi. Một người không có đạo mà nhờ một cái người chị em có đạo giới thiệu lòng thương xót Chúa cho anh ấy. Tôi hỏi thật anh chị em này, ở đây đã có ai mua được tất cả những thứ gì anh đã mua chưa? Máy rồi, sách này, rồi ảnh này, mua đủ hết. Ảnh cũng có luôn, không thiếu cái gì cả. Hơn nữa là không phải là mua chỉ cho mình, mà còn gửi về quê ngoài Thanh Hóa cho những người không có đạo. Ánh sáng các con phải được đặt trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà. Hỏi thử coi, ánh sáng lòng thương xót của Chúa trong tôi, người có đạo, đã sáng đủ bằng ánh sáng của anh người không có đạo chưa? Muối ở trong tôi, mùi người đạo gốc, có mặn bằng muối của một người mới biết về lòng thương xót Chúa mà lần đầu tiên đến giao điểm này hay không? Rồi lòng khao khát của tôi có tha thiết như anh ấy không? Mà anh bảo là anh nghe những bài giảng với những chứng nhân, anh ấy cảm thấy là thấm thía, cảm thấy là sảng khoái. Anh chị em có cảm thấy sảng khoái, có cảm thấy thấm thía không? Và sảng khoái, thấm thía và thấu hiểu được lòng thương xót của Chúa. Đấy, thưa anh chị em, ánh sáng đấy, muối đấy của người không có đạo lên làm chứng giữa cho điểm chúng ta. Này những người có đạo, ánh sáng còn hay tắt rồi? Này những người có đạo, muối còn mặn hay nhạt mất rồi? Ta là những người được gần Chúa, ta là những người được ngày ngày đến với Chúa, ca hát ngợi khen lòng thương xót Chúa, mà ta có cảm thấy sảng khoái không? Ta có cảm thấy phấn khởi không? Hay là ta cảm thấy là làm như là một cái việc bổn phận phải làm, hay là quen quá rồi hóa nhàm, hay là gần chùa gọi bụt bằng anh? Những người ở xa mãi tít ngoài Thanh Hóa, họ khao khát họ đến đây. Còn anh chị em mình ở giáo điểm, đèn nó tắt mất rồi, muối nó nhạt rồi, cho nên là tham gia một cách hời hợt, tham gia một cách uể oải, tham gia một cách cho có lệ thôi. Rồi linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, phải xét lại thử coi ánh sáng chúng tôi còn hay mất tắt, muối còn hay mất, trong khi giáo dân người ta cầu nguyện, linh mục tu sĩ chúng tôi có ra cầu nguyện với họ hay không? Chúng tôi làm gì trong lúc họ cầu nguyện? Suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại đi. Trong lúc người giáo dân hôm nay 13 tháng 6 từ 12 giờ cho đến 4 giờ họ lần chuỗi mân côi, 3 chuỗi lần chuỗi lòng thương xót, 3 chuỗi trước thanh thể. Họ chịu mưa, họ chịu nắng, họ chịu khát, họ chịu chật trội. Còn linh mục tu sĩ chúng tôi ngồi nhà mát ăn bát vàng, ngồi chỉ tay năm ngón, có khao khát lòng thương xót Chúa hay không, mũi còn mắt hay không, ánh sáng còn tỏa ra hay không. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Muối tắt rồi, chỉ còn tiền thôi. Ánh sáng cũng tắt rồi, chỉ còn quyền thôi. Chỉ còn tiền với quyền. Còn muối và ánh sáng nó tắt và nó nhạt nhòa từ lâu lắm rồi. Thưa anh chị em, này cái bà áo dài này, ánh sáng của bà còn hay tắt? Ánh sáng còn hay tắt?
Thưa cha còn ạ.
Muối còn mặn hay nhạt?
Dạ thưa cha còn mặn ạ.
Mặn cỡ nào kể mọi người nghe nào. Và kể mọi người nghe coi áo dài.
Dạ vâng thưa.
Đây.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Muôn ở giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 70 tuổi. Con làm chứng cho Chúa là gia đình con là hôm 29 tháng Chạp là con trai con bị bệnh ung thư vòng họng 3 năm rồi, bị truyền hóa chất 1 năm, xạ 1 năm, rồi là đi theo từng tháng 1 năm. Thế là đến 29 tháng Chạp thì con đi 22 tháng Chạp thì đi khám ở trên bệnh viện thì họ bảo là nên ung thư vòng họng giai đoạn cuối đã nổi hạt lên đây rồi. Thì về con về cả gia đình nhà con khóc, thì con chỉ bảo với con rằng con ơi, bây giờ thuốc trần gian hết cách chữa con rồi, con phải đi vào lòng Chúa thương xót. Thế là 29 tháng Chạp là cháu lên máy bay đi luôn, vào đi vào trong Sài Gòn ạ, đi vào trong Sài Gòn. Thế là 29 tháng Chạp lên máy bay đi luôn, thì nghỉ ngày hôm 30 mùng 1, mùng 2 là cháu bắt đầu đi khấn các đền, các nơi, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Bãi Dâu, chùa Ba Vua, cha Biểu Diệp, rồi giáo điểm tin mừng. Đến khi cháu về đến nhà là ngày 11 tháng riêng, thì cháu về đến nhà thì cháu cứ kêu đau trong khi cháu đi khấn, nhưng Chúa vẫn còn đang thử cháu, thì cháu vẫn cứ đau. Cháu vuốt về, cháu bảo con đau lắm, thì mẹ ơi con đau lắm, ở ngoài Bắc nhà con điện vào là con phải về ngay để đi khám xem là như thế nào. Đến khi cháu lên khám là ngày 12, lên bệnh viện của bệnh viện chữa cho cháu ở trên Hà Nội, bệnh viện chữa u bướu ấy, thì họ bảo làm khi khám thì kiểm tra 2 ngày, họ ông bác sĩ trưởng khoa bảo rằng không bao giờ mà lại có cái trường hợp như thế này. Thế là bắt đầu ông khám 2 ngày, ông xét nghiệm kỹ lắm, họ làm kỹ lắm. Đến 3 giờ chiều ngày hôm 12 thì là họ báo cho rằng là như vậy, là anh âm tính với ung thư. Thế là cháu khỏi. Thế là
cao quá lên, cứ quỳ hỏi cao quá lên, mau vô.
Thế là con về, về đến nhà thì bảo vẫn vậy, con bảo con với này gia đình nhà con bảo rằng là con phải đi tạ ơn Chúa luôn. Thế là bắt đầu ngày 28 tháng riêng là nhà con với cháu lên đường đi máy bay vào trong này để tạ ơn Chúa luôn. Trong khi chưa đi được ở nhà đã tạ ơn Chúa ở ngoài, xin lễ tạ ơn và cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho.
Rồi sau đó còn ơn gì nữa? Còn ơn thì ơn.
Ơn nữa là 28 tháng 2 nhà con với cháu vào đây đi tạ ơn. Trên đường đi, nhà con đi từ nhà mà lên Hải Phòng thì lên đến sân bay Hải Phòng, nhà con bị viêm đường tiết niệu, phì bụng to ra, không thể đứng lên được. Thế là bắt đầu cháu nó bảo, nhà con bảo cháu rằng con ơi con cho bố vào bệnh viện. Mà trong lúc đó là 12 giờ kém 5 phút là máy bay nó bay rồi, mà vé máy bay mua rồi. Thế là Chúa thử lòng nhà con mà. Đến khi vào bệnh viện, họ bảo về này như vậy ông phải mổ. Thế nhà con bảo lạy Chúa, tôi không mổ đâu. Tôi đi máy bay, tôi đi Sài Gòn thì tôi không mổ đâu. Thế là nhà con họ tiêm cho, chả biết nhà con họ tiêm mũi hai mũi. Thế là nhà con ra là đi máy bay, lên máy bay đi luôn vào giáo điểm tin mừng, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thế rồi đến còn con thưa út nhà con ở Bình Phước, cháu làm Bình Phước, cháu bị bệnh hút, đau chân bò nê bò càng suốt ngày, không làm gì được. Thế là cũng đi xuống Sài Gòn này chữa bệnh nhưng không khỏi. Thế là cháu cũng xuống đây để cháu khấn lòng Chúa thương xót. Chúa thương từ hôm tháng 11 đến nay về cháu khỏi, cháu chẳng đau đớn gì nữa.
Vậy là nhà nhà ông đấy, còn gì nữa?
Còn nhà con, còn bản thân con bị đau hai cái đầu gối mà con ao ước con vào với cha lâu lắm rồi, nhưng mà con nhà con neo người không đi được. Thế mà nhà con đi thì con phải ở nhà coi nhà. Thế là bắt đầu là nhà con về, từ hôm nhà con về đến nay thì con ở bãi ngoài Nam Định đấy, ở Bùi Chu. Thế bây giờ một mình con đi từ đấy vào đây thì gia đình không yên trí, mà trên đường đi thì thấy nhà con bảo nó khó khăn lắm. Thế là hôm kia cháu nó về hôm thứ bảy, cháu nhà con nó ở Đắk Minh, nó mới điện vào cho con, điện về cho con rằng thím ơi, ở ngoài, ở trong này có một đoàn xe đi xuống giáo điểm tin mừng, thím có đi không? Con lên xe đi luôn. Con vào đây là 6 giờ sáng ngày hôm chủ nhật, hôm qua là tối thứ hai, là đoàn của Đắk Minh là cháu con nó dẫn đi 40 người. Thế là cái đoàn xe đó đến sáng hôm nay là 7 giờ sáng là đến đây. Thế là chúng con đến đây từ sáng cho đến giờ. Thì con cũng xin Chúa.
Bà đến đây bà thấy khỏe không?
Dạ thưa cha, con thì từ hôm mà nhà con về, nhà con đưa cái đài lòng Chúa thương xót, thì nhà con cứ đọc, rồi là con đọc, một ngày con đọc 4 lần, 4 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, tối. Thì con đọc 4 lần như vậy mà con cũng rủ chị em đọc như vậy, thì chân con là khỏi. Từ hôm Tết nay con không phải uống thuốc gì nữa, mà chân con nó phải đỡ 80-90% rồi. Nó còn khỏi cái tí teo nữa, thì hôm nay con vào, con tạ ơn Chúa và con xin cha.
Xin cho cái hết cái tí teo ấy. Đây, đây, tôi gửi cho gia đình của nhà bà nhé. Đây là khung cảnh lòng Chúa thương xót đem về. Rồi tặng cho cái thằng con bò lê bò càng á nha. Một cái, rồi tặng cho cái thằng con nữa một bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho. Còn máy thì bà có rồi phải không?
Dạ vâng, con vừa nãy mua 3 chiếc về, con cũng cho chị em mỗi người cái.
Có khăn cho họ. Rồi. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một bà 70 một chút. Chúng ta thấy một người 70 tuổi mà ăn nói rất là rõ ràng, mà nhớ từng ngày, từng giờ, từng tháng rất là chi tiết, và nói một cách rất là xác tín từng ơn một. Thưa anh chị em, đấy, ánh sáng của con phải chiếu rãi ra, ánh sáng của lòng thương xót Chúa mà chúng ta nhận được những ơn đó, mình phải công bố, long trọng công bố những kỳ công Chúa làm. Và như thế là chúng ta đang cải thiện đời sống của mình và cải thiện đời sống người khác. Biết đâu có những người đang đau ốm, đang bệnh tật, họ nghe được những lời chứng này rồi họ quyết tâm họ quay trở về. Thế không? Ánh sáng của ta làm cho người khác thấy được ánh sáng lòng thương xót. Ánh sáng lòng thương xót của Chúa chiếu tỏa trên ta, ta nhận được và ta chiếu tỏa ánh sáng đó lên bằng lời chứng, và qua đó là nhiều người người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Anh là người ngoại đạo, anh muốn làm chứng hay là anh muốn xin ơn? Làm chứng. Rồi mời anh ngoại đạo lên đây, chúng ta cho một tràng pháo tay. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con thưa cha Lời đầu tiên
tên gì?
Tên con là Phạm Văn Bảy, con ở thôn 3 xã Đắc Xin, huyện Đắk Cờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Hôm nay con 49 tuổi.
Anh theo đạo gì?
Dạ, con theo đạo Phật.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa? Vắn tắt nói cho mọi người nghe, đừng có kính thưa kính bẩm.
Dạ, thưa cha, năm ngoái con có gia đình con rất nghèo. Con tự nhiên con đi khám sức khỏe bình thường thì con nhận được một cái tin rất chi là buồn cho đến bản thân con. Con nhận được một cái tin là trong gan con bị u ác. Về nhà con rất buồn. Con bình tĩnh xong khi một tuần sau con đi khám tiếp 3 bệnh viện thì kết quả gần như nhau. Kết quả bệnh viện thứ nhất là con bị xơ gan và u gan đa ổ. Kết quả bệnh viện thứ ba là u nguyên bào, có nghĩa là hai lá gan có một lá to một lá nhỏ, nổi toàn u toàn phần, có nghĩa là bệnh của con là bệnh không thể sống được, mà đến bác sĩ đều lắc đầu. Cuối cùng bác sĩ thấy bảo con là trẻ quá, bác sĩ chỉ khuyên con một câu rằng con tình hình chắc chú lên đây khám quá tốn nhiều tiền, thôi chú về nhà chú điều trị ở cơ sở. Trong khi đó về nhà tôi có điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp theo, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì mấy viên thuốc dông dài để cho làm cho gan mình nó ổn định chứ không có thuốc đặc trị bệnh của tôi. Sau khi đó tự nhiên tôi có nghe thấy mấy bác giáo họa ở nhà chùa gần nhà ở quê tôi có nói ở trên này có cha Long là người chữa bệnh giúp cho đời, cho chúng ta khỏi bệnh, cho gia đình được êm ấm hạnh phúc. Sau khi đó vì gia đình nhà chúng tôi rất nghèo, chúng tôi không có điều kiện mà đi, mà cũng vì đang chữa bệnh quá tốn nhiều tiền, gia đình nghèo, vợ tôi có xin được số điện thoại của cha và nhắn tin cho cha. Tên con là Phạm Văn Bảy, cha có nhận được và cha có cầu nguyện cho con vào từ 3 giờ đến 5 giờ, cha bảo mở tin mà xem vào hồi tháng 2 vừa rồi. Thế là con cứ bình tĩnh như vậy và điều trị mấy viên thuốc dông dài của tỉnh. Sau khi hôm nay con đang trên tay con đang cầm giấy tờ từ bệnh viện ung bướu đột xuất con sang đây, con nhớ đến cha con sang. Đây là một bằng chứng sống của con mà ai cũng bất ngờ. Xin mời toàn bộ mọi người lên xem giấy tờ của tôi đây, CT. Và kết quả CT và thử máu nhiều lần. Trong khi đó có chụp MRI, là chụp là tất cả các thứ đấy. Thế mà trong khi đó là hiện nay bây giờ là tôi âm tính, mà có nghĩa là toàn bộ thử nghiệm xét nghiệm máu trở về bình thường.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Trên tay tôi đây là một tập giấy tờ, vừa ở bệnh viện ung bướu tôi vừa đến đây, mà tôi vừa xin bà con cho tôi vào đây, tôi lặn lội từ ngoài, bà con đông như vậy bà con nhường cho tôi vào đây, đấy là tôi đó. Trên tay
đấy là tôi đó. Rồi bây giờ anh đến đây để làm chứng cho Chúa, xin được gửi tặng anh những món quà của lòng Chúa thương xót mấy ra đây. Nhà anh theo đạo Phật, anh có bàn thờ Phật không?
Dạ có.
Rồi vậy thì thôi, tôi tặng anh cái máy 500 bài giảng. Anh có nghe bài giảng lòng Chúa thương xót bao giờ chưa?
Dạ con chưa, nhưng mà con đây là một người chuyên môn làm thợ mộc, bản thân con giúp thích yêu đời, bản thân con trong con từ nhỏ đến lớn tay con đã dẫn cánh quân, vì con là chủ thợ, con đã từng làm giúp cho 3 nhà thờ không lấy một đồng công nào, mà con cũng làm giúp mấy nhà chùa trong khoảng bao nhiêu năm con cũng không lấy một đồng tiền nào cả, con chỉ hiến công của mình thôi. Đích thân cha mà đã bắt tay con, đã mời con mỗi một lần ngày lễ của các chùa, mỗi một ngày lễ phục sinh cha đều gửi giấy thiệp mời con đến dự.
Rồi vậy tôi tặng cho anh món quà này nha, những bài giảng lòng Chúa thương xót, những cái cục sạc đi kèm nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, cái hay của anh ấy là anh vừa mới từ bệnh viện ung bướu anh ấy về, và cái kết quả trên tay anh đang cầm đây. Tại vì có nhiều người cũng thắc mắc là bây giờ nếu mà bảo rằng được Chúa chữa thì tôi muốn coi cái kết quả xét nghiệm nó như thế nào. trước lúc cầu nguyện và sau lúc cầu nguyện nó ra sao, thì ai muốn thắc mắc, đó là tôi đây. Anh ấy bảo đó là tôi đây, đây hồ sơ còn đầy đủ, mới còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn từ bệnh viện Ung Bướu đưa về. Và ba bệnh viện đều xác định định là anh ấy bị ung thư ác ở u gan, u ác ở gan. Và bây giờ anh ấy được mạnh giỏi, mạnh khỏe lên đây làm chứng cho Chúa, một ánh sáng cho trần gian, muối cho đời. Hallelujah. Rồi, anh bạn, anh có thích ảnh lòng Chúa thương xót hay thích gì nữa không? Dạ.
Con là cha, con được đến đây, con gặp cha và con gặp mọi người. Đấy là lòng của con cảm thấy rằng là con mãn nguyện lắm rồi. Vì con cũng xác định đạo nào cũng vậy, con người ta phải có lập trường và phải có cái đức tin, phải tin vào chính mình và tin vào sự sống, phải yêu cuộc đời và để vun vén cho cuộc đời ngày càng tươi đẹp và trưởng thành hơn.
Rồi, cảm ơn anh bạn. Thưa anh chị em, anh ấy lặn lội tít từ ngoài vô, ngoài kia đông lắm, mới lên đấy cứ len lỏi, cứ làm cách nào để cho anh được lên làm chứng, được chia sẻ về quyền năng lòng thương xót Chúa dành cho anh ấy. Thưa anh chị em, con à, rồi dắt bé lên đây, đứng đây, đứng đây. Rồi, con được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Con là đến đây con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và con đoàn. Con của đứa đấy là đứa đầu tiên. Khi sinh ra là cháu là họ nói là bị đau mà bú không được. Là khi nó cái mẹ đi lễ cho 3 lần là con bú được. Sau đó là 3 năm 6 là con không đi. Con buông con lên là bán cho đức mẹ. Nói là con phỏ thả con của con cho đức mẹ. Xin mẹ gìn giữ con của con. Là 6-3 năm là con của con đi được. Thì hai vợ chồng mới nói ôi con đi được rồi mà xin Chúa xin mẹ cho con hơn nữa. Hắn nói ba mẹ chúng mừng chúng vui. Hắn là con cứ khấn là con đi là vàng đi tẩy gạo lót chỗ mua con đem đi xin ạ. Nơi chứ là con được ơn của Chúa rất nhiều.
Rồi đây cho tặng cho mẹ cho con. Đây con nhận một tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đứa con của chị ấy sinh ra nó bị đau rồi không nói được, không đi được, dâng lên cho mẹ và mẹ đã cho nó đi được, đứng được, nói được và bây giờ có thể ở trước mặt anh chị em nhìn thì anh chị em thấy là bé hơi không bình thường lắm nhưng đã là một con người bình thường trong lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ để hôm nay mẹ có thể dắt con lên đây làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con, hai mẹ con. Đây, cho tặng cho con. Tại vì còn nhiều người nữa, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng và những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Thôi được rồi. Rồi được rồi. Rồi được rồi, được rồi, rồi, rồi đi xuống nha. Rồi xưa chúc lành cho con. Phải chính trị cũng không ạ. Chính trị cũng được một ơn nữa mà miệng cổ họng của chị không có nói được, nhưng mà hôm nay chị nói được như vậy và chúng ta thấy đó là cái ơn lớn lắm rồi. Chúng ta nghe cái giọng mà hài tính mình có thể mình không hiểu lắm, không rõ lắm, nhưng mà ngày xưa chị không nói được, còn bây giờ chị có thể nói được như vậy mới nhất, đó là một cái ơn vô cùng lớn. Rồi ông vắn gọn thôi nha. Nói
rồi đừng đi giấy. Dạ, dạ. Rồi. Thưa cha, con là người nguyên là người Phật giáo đâu của y rồi, mới trở lại đạo.
Ông là người mới trở lại đạo. Nay bông bao nhiêu tuổi?
Con 80.
80. Ông trở lại đạo được mấy năm rồi?
Hiện tại con ở giáo xứ Tâm Phú Xuân Lộc đây. Ừ. Con nói cho gọn, cha có thì giờ là con có một đứa con gái.
Ông nói to lên chút.
Đứa con gái Út. Người ta nói đây có hai cái từ thương và nhớ. Thương bằng là cha mẹ thương con, nhớ gì cho bằng gái son nhớ chồng. Khi nó mà đi bị có màu rồi thì đến bác sĩ ở Sài Gòn nói là phải mổ, bỏ đứa con. Thì mà cứu mẹ được, mà để uống thuốc thì cả mẹ cả con đi luôn. Thì nó về nó khóc. Thì
Con đi Đức Mẹ Bình Triệu, Đức Mẹ là
rồi được rồi, xong rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Đứa bé đó nó có sinh, đứa con gái của ông có sinh được không?
Dạ, cuối cùng thì con gặp một đứa cháu, nó cũng bác sĩ ngoài Đà Nẵng, cháu rể. Nó là ông cậu đem ra đây, chúng con giúp cho, không lấy nổi chứ đâu. Thì nó ra ngoài Đà Nẵng, nó về tốt lành và sinh tiếp. Bây giờ ba đứa con trai rất thông minh mà dễ thương.
Hallelujah! Đi cao cặp lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi xin ông 80 tuổi mời ông đón nhận một tấm ảnh lòng Chúa thương xót cho cháu đó nha. Rồi gửi ông một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2. Đồng thời ông có máy 500 bài giảng chưa?
Chưa.
Rồi tặng ông luôn một cái máy 500 bài giảng với một cái móc khóa luôn nha, để xin Chúa chăm sóc ông, che chở ông. Và đây là năm bốn mùa, bốn màu với bốn mùa, bốn màu bốn mùa, mùa vui nè, mùa thương nè, mùa mừng nè, mùa sáng này nha. Chúa chúc lành cho ông.
Cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, rất tiếc là còn nhiều cái cánh tay đưa ra. Anh chị em ngó coi bao nhiêu cánh tay đưa lên. Mà muốn làm ánh sáng cho đời, làm muối cho đời, ánh sáng cho trần gian qua những lời chứng. Nhưng rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ. Mời anh chị em chúng ta cùng mở cái quạt ra và cùng kết thúc bằng bài hát. Anh gì đó, bài hát là che đầu, gì che đầu, bóng mát che đầu. Mỗi người chúng ta chạy đến với mẹ, xin mẹ làm bóng mát che phủ cuộc đời của con. Những lúc mà chúng con đã không còn mặn nữa bởi chất muối trong con đã nhạt nhòa, những lúc ánh sáng của trong con đã tàn lụi rồi, xin mẹ hãy che phủ cuộc đời của con là bóng mát, giúp chúng con làm mát lại cuộc đời của chúng con bằng lòng hăng say nhiệt thành. Những lúc chúng con không còn muốn tham gia ca đoàn, không còn muốn tham gia thiện nguyện, không còn muốn tham gia phục vụ nữa, muối trong con đã nhạt rồi, bởi vì có khi bất mãn, bởi vì có khi chán nản, bởi vì có khi không còn hứng thú, vì người lãnh đạo, người đầu đã không còn đốt lên được cái ngọn lửa trong con, cái người phụ trách cũng nhạt nhòa, người phụ trách không còn lửa nữa thì làm sao đốt lửa lên trong chúng con được. Chúng con không cần tìm ngọn lửa nơi người lãnh đạo, không cần tìm ngọn lửa nơi người hướng dẫn, không cần tìm ngọn lửa nơi người ca trưởng, không cần tìm ngọn lửa nơi người huynh trưởng, không cần tìm ngọn lửa nơi người giáo lý viên, mà chúng con chạy đến với mẹ để mẹ đưa con đến với ngọn lửa của lòng thương xót, để con hăng say nhiệt thành làm chứng cho Chúa, hăng say loan báo tin mừng, hăng say phục vụ bằng những công việc nhỏ nhặt như là quét nhà, như là làm vệ sinh, như là dạy giáo lý, như là ca đoàn, như là cắm bông, như là tất cả những việc mà Chúa muốn chúng con làm. Mẹ ơi, là bóng mát che đầu chúng con, mưa tới nơi rồi.
Thank you.
Lên. Mẹ mãi chờ trẻ. Hallelujah. 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 Ơi mấy anh chị em, chúng ta chạy lên trên này, mau lên, có mưa, chạy lên, chạy vào, lẹ lên, chạy lên trên, ngồi lên trên này luôn, ngồi lên trên cung thánh, ngồi lên, leo lên, lẹ lên, có mưa, bỏ ghế ra, leo lên, chạy lên sát vào đây, ở giữa chạy lên luôn, mau, chạy lên có mưa ướt hết, mau, chạy lên, lẹ lên, ngồi sát vào trong này, chạy lên, chỗ nào còn chạy được chạy hết. Chỗ nào leo được cái leo. Chạy vào lẹ lên.